ngài tự tu mà ngài cũng không quên gãi cái từ tâm này cho tất cả. Ngài dạy chúng ta gãi cái từ tâm đó là chúng ta thở vô, là chúng ta phải làm sao để mà cải tạo tâm mạng này cho nó thấm thiền, thở vào. Mà ngài nói khi thở ra đó là thở cho kẻ khác, là ngài muốn nói khi thở ra ta phải nhớ mà gãi cái từ tâm, cái công đức tu hành này cho những người thân cận, từ người gần đến người xa. Cuối cùng ngài nói cho tất cả chúng sanh là chúng ta gãi cái từ tâm khi thở này, chúng ta đừng có thở vào, thở ra như mà chúng ta thường thở, như kẻ thường không biết đạo rất uổng. Khi thở vào thở ra là lúc nào chúng ta cũng thở, chúng ta không bao giờ không có thở. Như vậy tại sao chúng ta không đầu tư trong cái thở vào thở ra? Mỗi phút chúng ta nghĩ đến tha nhân, ngài nói cái thở ra, nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến những người có công ơn, nhất cha mẹ, tâm thành chúng ta ơn lớn như núi như biển. Hoặc giả những người bạn bè thân bằng quyến hữu, thầy cứ từng dạy dỗ chúng ta, những người đó là một ơn. Chúng ta thở ra gãi từ tâm nhớ đến những người đó, thay vì để chúng ta thở vào thở ra mà chúng ta không làm gì hết thì rất uổng. Ngài nói chúng ta ban gãi từ tâm như vậy đó. Ngài nói đó, ngài nói có nghĩa là cứ như vậy đó, mỗi hơi thở ra ta lần lượt nhớ đến tha nhân, từ thân đến sơ là nhớ đến người thân cận nhất á, đến người sơ, từ gần đến xa khi thở ra đó. Và như đã nói, ta hãy gom họ lại. Ngài nói gom, bắt đầu chúng ta nhớ từ người một, sau này chúng ta gom thành một đối tượng tập thể như trước mặt, trong cùng một thời điểm để ban rải cái từ tâm công đức tu hành này. Tôi thú thật quý vị, tôi khi mà vắng lặng không có bà ở nhà đi làm là tôi yên tĩnh. Ngoài lại thật tụng niệm, tôi ban rải từ tâm. Rất có lẽ những người có mặt ở đây, vì tôi ban rải từ tâm cho từng một người mà tôi tưởng liên lạc hiểu biết trước, rồi những người khác tôi ban rải tới những người nghe pháp tôi bất cứ ở đâu, tôi xin đem những cái từ tâm để ban rải cho tất cả. Tôi làm như vậy thường, có khi tôi coi kinh điển cũng vậy. Cái gì phải tập và việc đó là ban rải từ tâm. Khi không còn hình ảnh con người nào nữa, bởi vì ngài nói chúng ta gom lại hết thảy, bắt đầu từ cá nhân ghét cũng gom lại một đối tượng để mà bác lại từ tâm. Mà khi không còn hình ảnh người nào nữa hết, bởi vì khi đó tâm chúng ta nhiếp lại thành một khối tượng, nghĩ đó, khi không còn hình ảnh con người nào nữa, ta hãy nghĩ đến môi trường sống xung quanh mình như vườn cây núi đồi ao hồ. Các ngài tu trong rừng trong núi, ngài mới nghĩ tới cái cảnh mà ngài tu ở đây đó. Từ tâm của mình ra để bao trùm trái đất. Ngài nói tới cái từ tâm mà các ngài tập tới cái từ tâm đó, nó bao trùm tả rộng, bao trùm cả trái đất. Với cảm giác của một người đứng từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào. Đó, ngài đứng ở ngoài vũ trụ nhìn vào cái vũ trụ này. Trái đất lúc này trong ta chỉ còn một dấu chấm nhỏ so với cái từ tâm rộng lớn của ta. Bởi vì chư Phật chư Bồ Tát, tại sao ngài cứu độ chúng ta được? Vì ngài có cái từ tâm, đại từ tâm rộng lớn hơn cái trái đất này. Vì tập thở ra tập lần lần cho tới gom hết trái đất này còn có một chấm nhỏ. Các ngài, cái từ tâm các ngài nó bao trùm. Thật ra ngài nói trái đất lúc này trong ta chỉ còn một dấu chấm nhỏ so với cái từ tâm đã bắt đầu có vẻ trở nên lớn rộng dần dần. Chư Phật có cái đại từ tâm, chư Bồ Tát ngài có cái đó. Chúng ta phải tập lần lần. Cuối cùng tôi muốn kết luận những cái lời chỉ dạy của các vị đó như của Đức Phật là tu học là hạnh phúc. Đi kiếm cho tôi. quý vị không có tu học, quý vị muốn nói cái gì nữa, không thế nào quý vị tìm hạnh phúc. Quý vị làm ăn giàu có bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi không thấy nó chắc chắn hạnh phúc đâu. Chỉ có tu học. Chúng ta không thể tu học như một hình thức chiếu lệ, mà ngược lại phải luôn nhìn về phía trước để nhắm tới những tiến bộ. Chúng ta tu học phải tiến bộ, không phải đi lại Phật rồi nằm trì ý, xin lỗi, ở đó lại chết lại sống. Quý vị biết lại một lại thôi, tâm quý vị thanh thản rồi. Mà không biết lại, lại cái xưng đầu gối cũng vậy thôi. Xin lỗi, quý vị làm những chuyện mê tín, những chuyện tướng tháp dị đoan. Tu học phải tiến bộ. Chúng ta phải biết tu học một cách có lý tưởng, áp dụng thật pháp vào ngay chính đời sống của mình, để tự sinh, để từng sinh hoạt của bản thân được thực hiện với ánh sáng Phật Pháp. Chúng ta phải áp dụng cái Phật Pháp này để cho cái sinh hoạt, từng một sinh hoạt của bản thân thực hiện với cái ánh sáng của Phật Pháp, chúng ta mới được hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không có áp dụng cái Phật Pháp mà ở trong cái sự sanh sống hàng ngày, không có ở dưới ánh sáng Phật Pháp, chúng ta vẫn không hạnh phúc. Nếu mỗi ngày chúng ta đều sống thực hành theo Phật Pháp, thì bản thân của chúng ta sẽ luôn được an lạc, và con đường tu hành cũng trở nên dễ dàng hơn. Nếu mỗi ngày chúng ta sống thực hành theo Phật Pháp, thì cái bản thân chúng ta được an lạc, và con đường tu hành trở nên dễ dàng, nếu sống trong Phật Pháp. Trong khi đó, với một đời sống tách rời Phật Pháp, chúng ta chỉ thường xuyên cảm nhận những đau khổ. Nếu mà chúng ta sống tách rời Phật Pháp là chúng ta đau khổ vậy. Đức Phật đã từng dạy rằng, quả thật là sai lầm khi ai đó nhắc tới hai tiếng khỏe mạnh để nói tới tấm hình hài này, dù chỉ trong khoảnh khắc. Đức Phật nói trong kinh điển, nói quả thật là sai lầm nếu ai nhắc tới cái hai tiếng khỏe mạnh với cái tấm thân hình hài nhỏ bé này mà nói nó khỏe mạnh. Đức Phật nói sai lầm. Đức Phật nói chỉ nghĩ trong khoảnh khắc nó khỏe mạnh cũng sai lầm. Đức Phật nói nè, nó là một hiện tượng luôn biến đổi không ngừng, và hoàn toàn không hề có tí gì trong xác thân này là hoàn hảo cả. Đức Phật nói cái xác thân này nó là cái hiện tượng biến đổi không ngừng. Bây giờ khoa học họ nói cái tế bào mình nó chết lần hồi, thành ra mình già đi. Đức Phật nói mấy ngàn năm rồi, nói một hiện tượng luôn biến đổi không ngừng, hoàn toàn không hề có tí gì trong xác thân này là hoàn hảo, không có gì hoàn hảo cả. Nào, phải hiểu. Dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ mặc tấm thân sinh lý của mình cho nó ra sao thì ta, nhưng khi chăm sóc nó, ta đừng quên tư niệm rằng mình đang đầu tư cho một xác chết tương lai. Nghe được không được tôi không biết. Chúng ta biết cái tấm thân này nó vậy, Đức Phật dạy vậy, nhưng mà Đức Phật cũng căn dặn chúng ta nói không nên bỏ mặc cái tấm thân này cho nó ra sao thì ra. Đức Phật không có kêu vậy. Chính Đức Phật đã làm khổ hạnh 6 năm, Ngài không thành đạt được đạo quả, Ngài mới biết nó, vì Ngài bỏ cái xác thân cho nó ra sao ra đó, Ngài mới nhắc nhở nó, dầu mặc dầu biết, nói nó không phải khỏe mạnh, biết nó như vậy, nhưng mà cũng phải dè dặt. Khi chăm sóc nó, ta đừng quên tư niệm mình đang đầu tư cho một xác chết của tương lai. Khi mình chăm sóc nó, những cái Phật nhắc đó, mình phải biết nè, mình đương đầu tư cho cái xác này nó chết rồi, chút nữa nó chết rồi đó, đang đầu tư phải hiểu được. Hiểu được cái đó chúng ta mới tha thứ được người khác, hiểu được cái đó tâm từ chúng ta mới phát khởi, hiểu được cái đó chúng ta mới sợ tội, vì chúng ta đương đầu tư cho một cái xác chết. Chỉ có sức khỏe của tâm hồn mới chính là người bạn đường thủy chung của chúng ta thôi. Cái sức khỏe của tâm hồn, hồi nãy nói về sức khỏe của xác thân, hiểu không? Nhưng mà đầu tư nó, chút nó chết. Bây giờ làm sao? Người bạn thủy chung của chúng ta là tâm hồn. Hiểu chưa? Tâm linh, tâm hồn chúng ta mới là người bạn thủy chung. Vì khi chúng ta ra đi đó, người đó ra đi với chúng ta, không có ai đi hết đó. Chồng cũng bỏ lại, con vợ cũng bỏ lại, gia tài của ai bỏ lại hết. Chỉ có người bạn thủy chung là cái tâm hồn này. Như vậy chúng ta phải tìm cái tâm hồn đó, phải biết cái tâm hồn đó. Thấy không? Đó là người bạn thủy chung. Còn cái này là cái xác thân chúng ta đầu tư cho cái xác chết thôi. Đó là người bạn thủy chung đó, là tâm hồn. Mức quan trọng của nó so ra đáng kể hơn một sinh lực thể xác nhiều lắm. Cái tâm hồn này muốn so với cái thể xác á, nó quan trọng hơn nhiều lắm. Cái thể xác này cũng quan trọng vậy, nhưng không bằng cái tâm hồn. Vì cái thể xác này nó có hạn định, một ngày nào đó nó sẽ tan rã hết. Nhưng cái tâm hồn vô định. Tại sao chúng ta không biết tới nó? Thành ra những bài pháp trước trước á, tôi nhớ khi chọn đường tu học mà kia, những bài pháp các khác tôi nói quý vị khôn lắm, biết thương thân nè, lo cho nó, nhớ không? Nó đòi cái gì để làm liền, sợ nó lắm. Mà cái tâm nó đòi, tại sao không biết lo? Tôi nhớ tôi nói trong bài pháp khác khác không? Tôi nói cái tâm nó đòi mà không biết lo. Cái bệnh tâm thì không biết chữa, biết chữa cái bệnh tâm. Tôi cũng ví dụ nhiều cái cũng ở trong cái này. Thành ra đó, cái tâm hồn đó nó mới là cái phần đáng kể hơn cái sinh cái thai sát thân này. Chân lý chỉ có thể được phát hiện vào từng phút giây tỉnh thức. Cái chân lý á, quý vị đang tìm chân lý đó, và cái chân lý nó phát hiện được là cái tỉnh thức. Hết thảy các thiền sư ngày tu tỉnh thức, mà chúng ta mất cái tỉnh thức đó rồi là chúng ta khổ đó. Thường ngày chúng ta khổ đó, nên nhớ đi, khổ là vì mất cái tỉnh thức. Mà mất cái tỉnh thức là gì? Là chúng ta phán quyết mọi sự không phải phán quyết bằng trung đạo, chúng ta phán quyết bằng tả hữu. Phải không? Phải không? Đó. Mất cái tỉnh thức là mất cái trung đạo đó. Thành ra cái chân lý đó, cái chân lý mà chúng ta tìm đó, phát hiện được là tỉnh thức. Từng phút giây chánh niệm trong mỗi thời khắc hiện tại đó, với cái chánh niệm tôi đã nói, mất chánh niệm rồi là quý vị không có làm gì được hết. Thường ngày chúng ta giận hờn vui buồn đều mất cái chánh niệm đó. Cái giận hờn đau khổ nó mất chánh niệm đã đành, mà cái vui á cũng mất chánh niệm luôn đó, bởi vì lo vui phải không? Mà không nhớ nó, cái vui nó là vô thường, chút nó hết vui không nhớ cái đó, mất chánh niệm đi. Thì thành ra đó, cái chân lý đó mà chúng ta tìm là phải tỉnh thức với có chánh niệm trong mỗi thời khắc hiện tại nè. Hiện tại nè, tu học phải biết tự giác và giác tha luôn đi đôi với nhau. Tu học là mình phải biết tự giác, mình phải biết giác ngộ, tự mình giác ngộ mình mới giác tha được. Nếu mà mình không có giác ngộ được, mình đâu có giác tha được, mình đâu có giúp người ta giác ngộ được. Lời dạy của Đức Phật không chỉ dành riêng cho một cảnh đời nào hết, người xuất gia hay hàng cư sĩ đều có thể thực hiện được cả. Cái lời dạy Đức Phật không có dành riêng cho một cảnh đời nào hết á. Cảnh đời tu cũng vậy, mà cảnh đời ở ngoài thế cũng vậy, không phải dành riêng. Người xuất gia hay người cư sĩ đều có thể thực hiện. Người xuất gia thì có phương tiện hơn chúng ta, vì những quý ngài đó cắt đứt cái chuyện thiền não nhiều hơn ta, dễ tu hơn ta. Còn ta ở ngoài đời thì khó tu hơn, nhưng mà Đức Phật dạy cho cả hết. Nếu mà ta ở ngoài đời, ta vẫn biết tu là được hết. Thành ra đâu có phải lời dạy Đức Phật dành riêng cho ai đâu. Nếu chúng ta không có được một cái gì đó là giá trị thật sự trong nội tâm mình, thì một mai khi đã nằm xuống, ta sẽ chẳng còn lại thứ gì ngoài một cái thây để lại ở nghĩa địa. Tôi xin nhắn nhủ. Bữa nay tôi xài thuốc độc rồi. Cái ngày tôi nói cái thuốc uống nó cũng như là cảm cúm sơ sơ thôi, mấy vị cứ cúng hoài. Nếu chúng ta không được một cái gì đó là giá trị thật sự trong nội tâm, nếu mà quý vị nói quý vị Phật tử đi chùa làm phước tu hành cái gì đó mà không được cái gì trong nội tâm, trong nội tâm không có gì hết, thì một mai là một ngày nào đó khi nằm xuống là chết đó, chẳng còn lại thứ gì ngoài một cái thây ở nghĩa địa. Ổn lắm, ổn lắm. ha, đừng cho nó thành như vậy, cho nó thành như vậy rất uổng. Tại sao mà có cái thay này, có cái cơ hội để tìm hiểu mà không làm? Nếu chỉ sống với một tâm hồn thiếu ý thức, nếu mà chúng ta sống với cái sự thiếu ý thức là làm bậy làm bạ, tùm lum tà la, không biết cái gì là chánh, là tà, không biết cái gì là phải, quấy là vô minh đó, muốn nói vậy đi, thiếu ý thức là vô minh rồi. Nếu chỉ sống với một tâm hồn thiếu ý thức về những gì cần phải được ý thức, cái chuyện gì cần phải ý thức chúng ta không biết, tức không kịp nhận ra những sự thật của sự sống. Nếu mà chúng ta không ý thức và không nhận được cái sự thật sự sống, sao lễ quả tán, chúng sẽ chẳng còn lại được gì đáng kể ngoài nhúm xương tàn mà mình đã phải bỏ ra cả đời để nuôi dưỡng nó. Rất đáng tiếc, rất đáng thương hại. Có hai cách chết. Một cách chết là người ta đem đi chôn, mà chúng ta sống không được gì hết thì ta đem đi bỏ ngoài đồng đó, để lại cái thay thôi. Một cách chết nữa là người ta đem đi hỏa táng, đem đi đốt, thì chừng đó đó còn lại có cái nhúng xương tàn mà mình bỏ ra một đời để nuôi nó, nuôi nó một đời, rồi cuối cùng ta đi đốt đi thiêu thành lại có nhúng xương thôi. Người ta còn bắt để trong cái hũ ta nhốt lại để trong cái hũ. Thành ra đó, bài pháp bữa nay đó là chúng ta đi tìm hạnh phúc. Như tôi đã thưa, những ý kiến này, ý kiến của mười mấy vị thiền sư danh tiếng, quá cố cũng có, đương kim tu hành chẳng có. Có vị tôi đã gặp mặt. Những ý nghĩa đó và những kinh tạng mà tôi đã coi, và những ý nghĩa của tôi đúc kết thành một bài pháp chắc khó hiểu khó nghe, nhưng mà tôi muốn kết thúc bài pháp với sự nhắc nhở là tôi kết lại bài pháp này là biết sống trong hạnh phúc, thế là tên. Nếu quý vị nghe bài pháp thì cho kỹ, sau này có cassette chia nhau mà nghe, những gì là có thâu đó, tôi có thâu tôi cho đó thì sang mà nghe. Tôi nói hạnh phúc thật sự là gì? Chừng nào mà chúng ta chưa hiểu biết chính bản thân mình thì không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Chúng ta thường ngày muốn cứ lo đi hiểu bản thân người khác thôi. Không biết tại sao vậy? Tại sao không tìm hiểu bản thân mình? Chạy đi tùm lum ở ngoài đường hết, tìm đủ hết. Mà Đức Phật thì lại ngó vào. Chúng ta thì ngó ra. Đức Phật dạy đi hướng Tây, hướng Đông, chúng ta đi hướng Nam, hướng Bắc, thì đâu bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Đừng quá ngó vào. Chừng nào mà quý vị không biết ngó vào, không biết bản thân mình thì không bao giờ có hạnh phúc. Mà muốn đi tìm hạnh phúc tìm ở đâu? Thân tâm này. Thân tâm chúng ta này. Quý vị không thể tìm hạnh phúc ở ngoài thân tâm. Ngoài thân tâm quý vị có bao nhiêu cái gì cũng vậy thì hoàn toàn không phải hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc thật sự là cái thân tâm này. Đức Phật nói tình thương trong sạch là hạnh phúc. Đức Phật nói lời này phải thiền sư hoặc với tôi. Thường ngày chúng ta có cái tình thương giả dối, chúng ta có cái miệng nói thương mà cái tâm chúng ta không có thương. Chúng ta phải thương, cái nói cái miệng thương mà cái tâm chúng ta phải thương. Mà cái tình thương nó phải thủy chung là phải có từ đầu cho tới kết cuộc như vậy. Chúng ta không có thay đổi cái tình thương đó. Cái này chúng ta tình thương trong cái sự vụ lợi. Chúng ta chỉ muốn gần, muốn có, muốn được, muốn gì vậy đó. Rồi cái có gần được rồi thì chúng ta, thế mà cái gì là chúng ta phát cao vẫn phát cao. Chúng ta không có tiền thương. Đức Phật dạy cái tình thương trong sạch là khi đau đớn có nhau, khi hoạn nạn có nhau, khi vui có nhau. Tình thương trong sạch. Cái này chúng ta khi hoạn nạn đau đớn là chúng ta muốn trốn chạy cái tình thương đó. mà khi có lợi có ích là chúng ta mua cái đó. Như vậy không phải tình thương thân tâm. Đó. Đi tìm hạnh phúc thì ở thân tâm này ha, đừng quên, mà tình thương là phải trong tâm. Thấu triệt tứ đế là hạnh phúc. Hồi nãy nói tứ đế là khổ tập diệt đạo. Đức Phật nói cái khổ cho chúng ta nghe, còn không phải nói cái khổ. Đức Phật dạy chúng ta nó cái nguyên nhân của khổ là cái gì. Đức Phật nói lòng ham muốn. Nhớ, khi mà chúng ta còn lòng ham muốn là chúng ta không bao giờ dứt khổ. Vậy chúng ta bỏ bớt, bỏ bớt, chúng ta không thể bỏ hết được, vì chúng ta còn cái xác thân ngũ quẩn như tôi đã nói nhiều lần. Cái sự ham muốn nó còn, nhưng mà bỏ bớt, bỏ bớt được lòng ham muốn, chúng ta mới là còn một. Đó. Đức Phật nói tứ đế là nói khổ, rồi nói tới cái nguyên nhân khổ, Đức Phật chỉ cái lòng ham muốn. Còn Đức Phật không nói cái lòng ham muốn là nguyên nhân khổ thôi, Đức Phật nói phương pháp diệt khổ, dạy chúng ta pháp này pháp nọ để lánh cái khổ đó. Cuối cùng Đức Phật chỉ bát thánh đạo, đó, con đường diệt khổ. Bát thánh đạo là con đường diệt khổ. Mà con đường diệt khổ tôi đã cắt nghĩa từ nãy giờ. Tâm phải ở đâu? Bát thánh đạo diệt khổ. Đức Phật nói bát thánh đạo thì bây giờ nói lại cuối cùng Đức Phật chỉ cái trung đạo. Đức Phật nói bát thánh đạo của ta là trung đạo, là bao gồm cả 8 con đường đó. Trung đạo là gì? Tôi đã cắt nghĩa của gì nghe. Trung đạo là ta biết, ta thấy, ta hiểu, ta thức tỉnh, nhưng ta không đầu tư. Không đầu tư trong cái thấy, cái biết, cái hiểu đó, nhưng ta vẫn thấy, biết, hiểu. Nếu mà chúng ta còn đầu tư trong cái này cái nọ là chúng ta không phải trung đạo. Đó. Thấu triệt tứ đế là hạnh phúc rồi. Cái chánh niệm là hạnh phúc. Tôi đã nói quý vị là chánh niệm. Trong cái Phật pháp mà chúng ta thiếu cái chánh niệm rồi là chúng ta không còn. Không. Vì chánh niệm đó là khi chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, cái gì phát sinh ra, chúng ta có cái chánh niệm để biết rõ tường thật. Cái đó là giả, cái đó là thật, cái đó là tà, cái đó là ác, cái đó là thiện, cái đó là phải. Nhưng mà chúng ta vẫn ở trung đạo. Quan sát thức tỉnh, chánh niệm là tỉnh thức. Các thiền sư ngài ngồi thiền là vì ngài có cái chánh niệm đó, ngài có cái tỉnh thức đó, ngài tỉnh thức hoài. Chúng ta thường ngày đau khổ vì không có tỉnh thức. Nếu chúng ta có tỉnh thức, chúng ta không có nên đau khổ. Bởi vì cái chuyện gì nó xảy ra nó đau khổ thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tỉnh thức, chúng ta biết thôi nó đau khổ bao nhiêu thì thôi, bao nhiêu thôi. Mà cái này chúng ta đâu có chịu, phải không? Đầu tư dại dột để cho cái khổ đau nó lớn rộng. Chúng như người ta mới có nhúng lửa, chúng ta nói thôi ta có bình xăng thảy vô luôn cho nó cháy lẹ hơn. Đó, chúng ta đầu tư gì? Chánh niệm là chúng ta thức tỉnh, biết cái đau khổ đó, nhẫn nại chịu đựng. Vì Đức Phật nói Sate Sankhara Anicca, chư hành vô thường. Như vậy một chút nó hết rồi, cái đau khổ đó nó cũng vô thường à. Nán chờ nó một chút nó cũng tiêu hết à. Mà chúng ta không chịu chờ, không chịu đợi. Cái gì cũng muốn được liền, được liền. Cái được liền nó thành ra cũng chết liền. Nghe được không? Được không biết. Được liền nó chết liền. Nó khổ. Thành ra đó, cái chánh niệm đó là quan trọng nhất. Rồi cái trí tuệ là hạnh phúc. Chúng ta không có trí tuệ rồi không làm gì được hết. Tôi nhớ thời tối hôm qua tôi đem một bài pháp của một vị Tây Tạng Lama giỏi nhất, hiện giờ đương ở New York mà thuyết pháp. Người ta viết ra tôi coi, tôi dịch cho bà này nghe sơ. Tôi nói theo ngài dạy đó, ngài nói tu hành mà không có trí tuệ là si mê. Tôi dịch cho bà này. Đại thiền sư Tây Tạng, ngài nói tu hành cái gì đi nữa, ngài khuyên phải học cái pháp của Phật cho rõ hả? Muốn tin Phật phải học cho rõ, không thể nào mà nói tu sơ không biết cái gì hết, như vậy là suy lên. Nói trí tuệ là hạnh phúc, giải thoát là hạnh phúc. Giải thoát đó mình nãy nói rồi, là chúng ta phải trốn tránh mọi cái chuyện đó. Chúng ta mà đầu tư vô đau khổ càng đau khổ, mà đầu tư vô hạnh phúc tưởng đâu càng hạnh phúc hả? Một ngày nào đó nó đau khổ lớn rồi, bởi vì hạnh phúc nó sẽ chấm dứt. Như vậy cái giải thoát là không còn bị trói buộc. Mà chúng ta đi vô cái đau khổ thì nó trói buộc lớn rồi, mà chúng ta đi vô cái hạnh phúc nó cũng trói buộc. Hiểu là tôi nói không? Cái gì cũng trói buộc hết á. Cái chữ giải thoát là không còn bị trói buộc. Mà muốn không bị trói buộc, đi con đường gì mà không bị trói buộc quý vị? Trung đạo. Bắt tánh đạo. Bữa nay tôi nói rất rõ cái trung đạo, tôi hy vọng nhắc nhở nhiều lần quý vị thấm được cái đó. Giải thoát là hạnh phúc. Thiền quán là hạnh phúc. Thiền quán hồi nãy tôi nói quý vị nghe, thiền là tĩnh lặng. Quán là quan sát, thấy tỉnh thức, thấy rõ ràng mọi sự sanh diệt của thân tâm này. Thiền quán, thiền là tĩnh lặng, quán là thấy rõ ràng, tỉnh thức, thấy được cái sanh diệt của thân tâm. Thân tâm ta đương sanh diệt. Sanh diệt ở đâu? Ngũ quẩn vào thọ tưởng hành thức. Theo như tôi nói, nó lạ lắm. Con mắt thấy cái nó sanh ra liền, cảm thọ nó sanh ra liền, tưởng sanh ra liền, hành cũng định làm, hành cái nó thành thức biết liền, nó lẹ, nó đi chung thành cái chung quẩn là nó hợp lại, lập tức nó hợp lại. Thành ra chúng ta phải có cái thiền quán đó. Thiền là tĩnh lặng, quán là tỉnh thức đó, để thấy được cái đó. Thiền định là hạnh phúc đó, thiền là nhớ, thiền định là cái sự tĩnh lự im lặng như bất động. Khi mà chúng ta như bất động, chúng ta sẽ thấy những cái động, thấy rõ ràng những cái động đó. Mà cái này, những cái chuyện xảy ra nó động, mà chúng ta cũng động, thì hai người động đâu có ai thấy ai. Người ta đương hát thì chúng ta cũng thôi, mày hay quá tao cũng đi hát với mày luôn thôi. Rồi chúng ta thường ngày sống trong cái tuồng hát á, dạng vật nó hát cái chúng ta nhảy vô làm hề, làm gì đó hề, làm cáp luôn. Thành ra cái thiền định với thiền quán là tĩnh lự, yên lặng. Khi cái yên lặng đó, chúng ta mới thấy được cái động. Hiểu lời này không? Tâm chúng ta chưa yên lặng là chúng ta còn sóng gió là không thấy được. Không thấy được cái động đó. Thiền định, thiền quán là hạnh phúc. Cuối cùng, tôi kết luận cái bài pháp mà lấy những cái ý nghĩa của cái ý kiến của các vị thiền sư đó là tôi nói là từ tâm là hạnh phúc. Cái đó là tôi nói của tôi. Từ tâm là chúng ta. Khi thở vào là thở cho ta, thở ra thở cho người. Tôi nói cậu dễ dàng dễ nghe rồi. Nhớ cậu đó. Nhớ bài. Thở vào thở cho ta. Tại sao? Vì chúng ta thở vô chúng ta mới sống được nè. Ta thở cho mình. Nhưng mà cái thở vào của tôi muốn nói đây không phải thở vào đơn giản. Thở vào để nhớ nói ta có sanh mạng sống này. Ta tỉnh tu để ta biết ta và biết người. Thở vào, thở ra cho người là ta phải nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, nhớ ơn thân bằng quyến thuộc giúp đỡ ta, nhớ ơn những vị thầy dạy ta, nhớ ơn tất cả những chúng sanh mà ta nương nhờ. Đó là thở ra. Ban đầu ta thở như vậy mà ta tập giỏi rồi đó, ban đầu ta nghĩ tới cá nhân, ta tập giỏi đó, ta tụ hết những cái người đó lại thành một khối, và ta thở ra chỉ ngay ban rải cái lòng từ bi này cho những người đó. Riết đi rồi đó, cái lòng từ bi ta nó lớn lần, nó bao trùm hết những người đó. Sau đó chúng ta mới tập tới dòm hết núi non rừng rậm chỗ ta ở này, ta ban rải cái từ tâm cho tất cả những con chúng sanh nhỏ mặc dù ta không thấy. Từ từ tới cái quả đất này, ta dường như đứng ngoài quả trái đất và dòm lại thấy cái vũ trụ này nó còn nhỏ lần, mà cái từ tâm ta thì nó lớn lần. Ta phải thực hiện lời giáo huấn của chư Phật này để ta thấy cái nhiệm màu bất khả tư nghị của giáo pháp này. Đó là ta tu, ta biết tu, ta biết thở ra cho ta, xin lỗi, thở vào cho ta, thở ra cho người. Cái này ta thở vào, thở ra, thở hào, thở hển, thở như là mệt có, thở yên nặng, thở một đời nay, thở bỏ cũng không. Ta không tu tập, như tôi đã nhắc nhở này, thì cũng như ta đầu tư cho một cái xác chết tương lai. Chừng đó không còn ai thương nhớ gì được hết, thương là giả dối. Chừng đó người ta còn có người ta còn sợ, giờ có người không sợ ta cũng đem dục bỏ. Ở ngoài nghĩa địa còn có người ta không thích nữa, người ta nói dục bỏ nó dơ giấy quá, thôi đem đốt luôn. Ta đầu tư một cuộc đời còn lại phải nhúm xương tàn, ta phải nhân cái cơ hội sống sót này, được gặp cái chánh pháp này, nghe được cái lời dạy dỗ của Đức Phật này, ta thực hành để ta nắm trong tay cái quyền sanh tử của ta. Từ ngày chúng ta phú thác cái quyền sanh tử này, chúng ta quá ngu. Đức Phật cho chúng ta một cái cơ hội rất quý báu để chúng ta nắm được quyền sanh và pháp bữa nay đó, thì chắc khó nghe, chắc cũng có được một phần nào chứ không phải không có. Sau này gắng chìa tay nhau và nghe là tất cả công đức của bài pháp này sẽ cho tất cả những người sau này.